xưa nay, không luận là xuất gia tại gia, dùng thân cận thiện tri thức làm việc trọng đại bậc nhất ngay trong đời này. Các vị xem thấy trong Cao Tăng Truyện, xem thấy trong Tông Môn Ngữ Lục, những tự viện này ở Trung Quốc Đại Lục, xem thấy ghi chép trong Sơn Chí, những đạo tràng tại gia xuất gia đều sẽ trụ một khoảng thời gian tương đối dài. Vì sao vậy? Thân cận bạn lành. Có được cơ hội học tập. Mỗi ngày có thời gian đọc kinh, có thời gian nghe kinh, có thời gian cùng với các đồng tham đạo hữu nghiên cứu thảo luận lý, càng nói càng tường tận. Tường tận giúp chúng ta khai ngộ, giúp chúng ta phá trừ mê hoặc, chúng ta mới có thể đạt được, chân thật thu hoạch được thành quả như lý, như pháp. Cái thành quả này chính là trí tuệ, phước đức. Như Lai trên quả địa nhị túc tôn, trí tuệ phước đức viên mãn. Túc chính là ý nghĩa của viên mãn. Chúng ta từ xưa đến nay, từ sơ phát tâm đến Như Lai quả địa, chúng ta mong cầu là cái gì? Phước đức trí tuệ. Hai thứ này đều quan trọng. Thế nhưng đối với sơ học mà nói, trí tuệ càng quan trọng hơn phước đức. Bởi vì bạn không có trí tuệ, bạn không biết tu phước, bạn cũng không có năng lực thấy ra được đâu là phước, đâu là họa. Kiết hung họa phước, bạn rất khó mà phân biệt. Cho nên đối với sơ học chúng ta mà nói, trí tuệ nặng hơn phước đức. Đối với người tu hành lâu năm mà nói, đã khai ngộ rồi, phước đức trọng hơn trí tuệ. Chúng ta đọc được ở trên Phật Kinh, liền có thể đạt đến được, chứng minh rất tốt. Bồ Tát thành Phật rồi, trí tuệ viên mãn, còn phải dùng thời gian 100 kiếp để tu phước. Bạn nghĩ thử xem đây là ý gì? Nếu các ngài không tu phước, thì ngài không có được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Bởi vì tướng hảo là phước báo. Cho nên dùng thời gian 100 kiếp để tu phước, sau đó mới có thể độ chúng sanh. Độ chúng sanh không thể không có phước. Chúng sanh thực tế mà nói, bạn có trí tuệ, trí tuệ có ích dụng gì? Học vấn có tốt hơn không? Không thể làm cơm ăn. Thế nhưng có phước báo, có tiền của, nó vừa dẫn khởi thì liền có đến. Cho nên Bồ Tát phải thành Phật độ chúng sanh, không có phước báo thì làm sao được? Cho nên phải phước huệ song tu, phải phước huệ viên mãn. Do đó, Thế Tôn dạy bảo chúng ta, ngay trong quá trình đó, phước huệ đều phải quan tâm, không thể nghiêng nặng một bên. Tốt nhất là trong phước có huệ, trong huệ có phước. Đây gọi là trung đạo. Nghiêng về phía bên huệ, hoặc giả là nghiêng về phía bên phước, đều không phải là trung đạo. Trung đạo phải chú trọng phước huệ song tu. Phước huệ đều học. Thế nhưng phước huệ chân thật quyết định là tâm chân thành. Có một chút tâm lừa gạt chúng sanh, phước huệ đều không có. Tổ sư Đại Đức thường hay nói với chúng ta, tất cả phải từ ngay trong tâm chân thành mà làm. Câu nói này rất quan trọng. Chúng ta quay đầu, cái thứ nhất phải từ ngay chỗ này mà quay đầu. Ngày trước đều là dùng tâm hư cuồng đối với tất cả chúng sanh, thậm chí đối với Phật Bồ Tát. Chúng ta từ chỗ nào quay đầu lại? Cái thứ nhất từ chỗ này quay đầu lại. Từ nay về sau, chúng ta nhất định giống như Phật Bồ Tát, dùng tâm chân thành đối với tất cả chúng sanh. Bạn quả nhiên từ chỗ này mà quay đầu lại, bạn lập tức liền được chư Phật hộ niệm. Bạn lập tức liền được Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Họ không phải ủng hộ người của bạn. Phật Bồ Tát cũng không phải hộ niệm bạn. Ủng hộ chân tâm chân thành này của bạn. Đây là đạo tâm hy hữu khó được. Cái tâm này khó phát. Vừa phát liền chứng quả. Bạn thấy Bồ Tát sơ trụ trong Kinh Đại Thừa là phát tâm trụ. Chỉ cần cái tâm này của bạn phát rồi, không thoái chuyển, thì trụ rồi, trụ ở ngay nơi chân tâm. Bạn chính là Pháp Thân Đại Sĩ của phát tâm trụ. Nhà Phật thường nói, buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật. Chính là thí dụ cho sự việc này. Đồ đao là cái gì? Đồ đao là vọng tâm. Tâm hư cuồng không thật. Đồ sát Pháp Thân Huệ Mạng của bạn. Đồ đao của Pháp Thân Huệ Mạng. Bạn có thể buông bỏ rồi, Pháp Thân Huệ Mạng được cứu. Bạn liền thành Phật. Tại vì sao không dùng tâm chí thành để đối nhân sự thế tiếp vật? Nếu như bạn nói, nếu như tôi dùng chân tâm để đối nhân sự thế tiếp vật, thì tôi bị thiệt thòi rồi. Câu nói này là tự gạt mình gạt người. Bạn dùng tâm chân thành để đối nhân sự thế tiếp vật, nhất định không thiệt thòi. Tâm hư cuồng thì bạn thiệt thòi lớn. Tương lai phải đọa ba đường ác. Cái thiệt thòi đó thật to. Tương lai phải chịu ác báo. Bạn thấy cái thiệt này của bạn phải lãnh lấy có lớn hay không? Cho nên, kiết hung họa phước lợi hại. Có thể thấy được rõ ràng, thấy được tường tận. Làm thế nào gặp kiết tránh hung? Là đại học vấn. Các đồng tu Nếu như ở trên chỗ này có sự thể hội, chúng ta thân cận thiện tri thức là quan trọng đến như vậy. Tôi năm xưa gặp Đại sư Chương Gia. Tôi theo ông 3 năm khi Đại sư Ngài Viên Tịch. Nếu như Ngài không viên tịch, nếu như Ngài trường thọ, vậy thì sớm muộn gì tôi cũng học mật với Ngài. Đạo lý nhất định, ông dạy tôi 3 năm thì ông ra đi. Sau đó tôi gặp lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi theo ông 10 năm. Không thiếu vắng một buổi học nào. Chúng tôi thuộc về chúng thường tùy. Lão sư ngày đi đến nơi nào thì tôi đi theo đến đó. Hiện tại chúng ta phải phát tâm thân cận một vị chân thiện tri thức hy hữu không gì bằng là A-di-đà Phật. Nhất định cầu sanh Tây Phương. Thân cận A-di-đà Phật Thế Tôn. Cái quyết định này của chúng ta nhất định là chính xác, không có chút sai lầm nào. Mười phương chư Phật Như Lai đều là khuyến cáo chúng ta như vậy. Chúng ta ở ngay trong cái nguyện này phải sanh khởi cái tâm ngưỡng vọng. Vì sao vậy? Vô lượng thọ. Chỉ cần tuổi thọ dài, A-di-đà Phật vô lượng thọ, Ngài trụ thế dài, thời gian giáo học dài, chúng ta đi đến nơi đó, thọ mạng cũng là vô lượng. Thời gian tu học của chúng ta dài, làm gì mà không thành tựu chứ? Thế Tôn thường nói trong Đại Kinh, phàm phu tu thành Phật phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Vô lượng thọ dài hơn nhiều so với ba đại A Tăng kỳ kiếp. Cho dù là ba đại A Tăng kỳ kiếp, chúng ta cũng đủ thời gian để tốt nghiệp. Sẽ không thoái chuyển, sẽ không gián đoạn. Cho nên, chư Phật Như Lai khuyên chúng ta cầu sanh tịnh độ. Bạn nói xem có đạo lý hay không? Ngoài tịnh độ ra, cõi nước chư Phật khác đều có thoái chuyển. Giống như thế giới này của chúng ta vậy, đều có thoái chuyển. Đều có sáu cõi. Chỉ riêng thế giới Tây Phương Cực Lạc không có sáu cõi luân hồi. Thế giới Cực Lạc, các vị tỉ mỉ mà quan sát, ở trong 10 pháp giới, nó chỉ có một pháp giới. Pháp giới nhất chân. Nó không có 10 pháp giới. Chân thuần đến tột đỉnh. Pháp giới Bồ Tát Phổ Hiền. Phật thường hay nói với chúng ta, Bồ Tát không tu hành Phổ Hiền, không thể viên thành Phật Đạo. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, mỗi mỗi đều tu hành Phổ Hiền. Trong phần tựa, của bản kinh, sau khi giới thiệu thượng thủ, câu thứ nhất, hàm cộng tuân tu, Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức. Cho nên thế giới Cực Lạc là thế giới gì? Là pháp giới Phổ Hiền. Pháp giới Phổ Hiền cùng pháp giới Đại Bồ Tát khác biệt nhau ở chỗ nào? Khác biệt ở tâm của Bồ Tát Phổ Hiền là tâm thuần chân. Không có chút hư giả nào, không có chút ngã kiến nào. Ngã kiến còn không có thì làm gì có ngã chấp? Đây là Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Đại Thừa không thể sánh. Bồ Tát Đại Thừa tuy nhiên ngã chấp không còn, ngã ái không còn, ngã si không còn, ngã kiến thì vẫn còn, chưa có đoạn sạch. Làm sao biết được? Tâm lượng của họ chưa đạt đến hư không pháp giới. Từ chỗ này có thể thấy ra được, họ phát nguyện muốn độ đại thiên thế giới chúng sanh. Đại thiên thế giới là một giới hạn, một cõi Phật. Phát nguyện độ vô lượng vô biên chúng sanh. Vô lượng vô biên chúng sanh đó của họ vẫn là có phạm vi. Hai cõi nước Phật, ba cõi nước Phật, mười cõi nước Phật, 100 cõi nước Phật, 1000 cõi nước Phật, họ vẫn là có phạm vi. Bồ Tát Phổ Hiền, cái tâm lượng đó không có phạm vi, tận hư không khắp pháp giới, hoàn toàn tương ưng với bổn nguyện của Di Đà. Cho nên đó là Bồ Tát Phổ Hiền. Phàm hệ có giới hạn đều không phải là Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền nhất định không có giới hạn. Chân thật là tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới, lượng lớn phước lớn, cảm được thọ mạng vô lượng. Thọ mạng là phước báo. Lượng nhỏ thì làm gì có phước báo lớn như vậy? Cho nên chư Phật Như Lai khuyên bảo chúng ta cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thân cận A Di Đà Phật, học tập với A Di Đà Phật, một đời thành Phật. Pháp môn này là Phật pháp ngay đời thành tựu. Cái thành tựu đó là chứng được Phật quả viên mãn, cùng với A Di Đà Phật không hề khác biệt. Một đời thì làm được. Thế giới phương khác phải trải qua rất nhiều đời, đời đời kiếp kiếp. Vì sao vậy? Tuổi thọ không dài. Cho dù chúng ta xem thấy thế gian tự tại vương Phật nói pháp 42 kiếp, tuổi thọ vẫn là có hạn, không đủ dài. Tuổi thọ không dài nhất định thoái chuyển. Nhất định vẫn là có chướng ngại. Việc này chúng ta phải rõ ràng, phải tường tận. Chân thật rõ ràng tường tận, bạn mới biết được làm thế nào để chọn lựa. Trong chú giải của Hoàng Niệm Tổ, vận dụng lời nói của Tổ sư Đại Đức,